Một lần nữa kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được thờ cùng Chúa buổi sáng hôm nay. Và ước ao rằng đây là thời giờ mà chúng ta đến với lời của Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nắm lấy lời của Chúa và chúng ta sống cho Ngài. Xin chúng ta một lần nữa đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa Thánh Linh, là Đấng đã cảm động tâm lòng của các đầy tớ của Chúa để viết ra lời của Ngài, thì con xin Đức Thánh Linh đón đến với chúng con trong thời gian này để giải bài lời Chúa cho chúng con, và hầu cho chúng con có thể nắm lấy lời của Chúa và chúng con thực hành ở trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin bao phủ chúng con bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một câu chuyện kể rằng có một ông mục sư đó hỏi một cái vị tín đồ, đây là cái sự trắc nghiệm về cái niềm tin, cái sự hiểu biết của vị tín đồ đó về Đức Chúa Trời. Thì ông mục sư đó hỏi vị tín đồ đó rằng Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thì cái vị tín đồ này trả lời rằng Đức Chúa Trời có hai ngôi. Và vị tín đồ nó cũng trả lời luôn, chưa không cần hỏi ông sư hỏi hai ngôi gì, nhưng mà vị tín đồ nó cũng trả lời luôn, Đức Chúa Trời có hai ngôi, đó là Đức Cha và Đức Con. Bởi vì cái vị tín đồ này được nuôi dưỡng trong một hội thánh, được hiểu lời của Chúa một cách lệch lạc, thiếu đi sự quân bình trong sự học hỏi lời của Chúa. Vì vậy có thể trong hội thánh đó chỉ nói toàn là về Đức Chúa Cha, nói toàn là về Đức Chúa Con, nhưng mà không bao giờ đề cập đến Đức Thánh Linh. Và vì vậy trong cái cuộc đời, trong cái cuộc sống của vị tín đồ đó chẳng bao giờ biết đến Đức Thánh Linh là ai. Cho nên khi hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thì vị tín đồ đó trả lời Đức Chúa Trời có hai ngôi một cách chắc nịch. Có lẽ quý cụ, quý bà xem mình nghe cái câu đó, có lẽ quý vị cũng suy nghĩ rồi, wow, cái người đó chứ mình không đến nỗi tệ vậy. Nhưng mà thật ra thưa quý ông bà chị em, cái cách sống của chúng ta, cái hành động của chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, ở trong anh em với nhau, lắm lúc chúng ta cũng nói lên rằng Đức Chúa Trời chỉ có hai ngôi. Bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta và những cái hành động của chúng ta đó không có nói gì về Đức Thánh Linh chiếm hữu ở trong đời sống của chúng ta hết. Dù chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, nhưng mà cái cách sống của chúng ta đó, chúng ta loại bỏ Đức Thánh Linh qua một bên, và chúng ta muốn nói gì chúng ta nói, chúng ta muốn hành động gì chúng ta hành động, và chúng ta sống theo cái đời sống mà chúng ta nghĩ rằng không có Đức Thánh Linh. Cho nên đó là lý do mà buổi sáng hôm nay chúng ta, tôi muốn quý cụ với bạn xem chúng ta suy nghĩ về Đức Thánh Linh. Có nhiều cách mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay nhiều hội thánh của Chúa đi vào trong hai cái thái cực về sự hiểu biết Đức Thánh Linh. Nhiều người, nhiều hội thánh nghĩ rằng Đức Thánh Linh rất là dễ dãi, cho nên điều gì cũng được, tôi muốn nói điều gì cũng được, tôi muốn làm điều gì cũng được. Và cuối cùng đó là những cái hội thánh, những cái cuộc đời đó buông lung ở trong sự tự do, phóng túng của đời sống mình. Và những hội thánh đó trở nên một hội thánh loạn lạc, một hội thánh chia rẽ. Và cái hình ảnh rõ ràng nhất đó là hội thánh Corinto. Và sứ đồ Phaolô ổng ghi lại đến hai thư tín Corinto mà quý vị đã đọc và quý vị biết. Hội thánh đó cái gì cũng được, cái gì họ cũng muốn nhận, cái gì họ cũng muốn nắm lấy, và họ nghĩ rằng đây là thời điểm tự do, Đức Thánh Linh cho mình có sự tự do để mình có thể nhận, mình có thể làm, mình có thể quyết định, mình có thể làm tất cả mọi sự. Và cuối cùng hội thánh Corinto trở nên một thánh loạn lạc. Và cuối cùng sứ đồ Phaolô phải viết ở trong Corinto nhất đoạn 14, nói về sự thờ phượng Chúa, nói về cái cách và thứ tự ở trong hội thánh như thế nào, là một hội thánh có Đức Thánh Linh hiện diện ở trong đó. Nhưng mà ngược lại một cái thái cực khác, thì có nhiều hội thánh thì tôi dùng cái chữ là bảo thủ cực đoan đó, rất là cực đoan trong việc mà bảo thủ. Cho nên cái vấn đề gì mà nó lé lên mà thấy nó có bộ không ổn rồi, thì nói rằng dẹp qua một bên, dầu rằng Đức Thánh Linh có thể ở trong cái điều đó, dầu Đức Thánh Linh có thể sinh hoạt trong những cái sinh hoạt đó, thì chúng ta cũng vẫn bỏ qua một bên và nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện phóng khoáng, tà giáo, không có nên theo. Cho nên dầu một cái thái cực có thể tự do mở tất cả mọi thứ để nhận và nói rằng đây là Thánh Linh, hay là dầu chúng ta có thể đi qua một cái thái cực bên kia, quá mối bên kia, đó là chúng ta nói rằng phải cẩn thận, vì không á thì mình sẽ rơi vào những cái gì khác, thì hai cái thái cực đó đều làm buồn lòng Đức Thánh Linh, thưa nguyên bạn trẻ. Cho nên cách nào để chúng ta có thể sống một đời sống quân bình, và chúng ta hiểu rằng cái đời sống của chúng ta làm vui lòng Chúa, làm vui lòng Đức Thánh Linh đang ngự ở trong đời sống của chúng ta. Câu Kinh Thánh mà quý vị đã nghe ông trưởng ban trường Chủ nhật đọc trong Côn Tư nhất đoạn 3 câu 16 đó: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? Mỗi đời sống của chúng ta là mỗi cuộc đời được Đức Thánh Linh chiến hữu và ngự trị ở trong tâm lòng của chúng ta. Cho nên cách sống của chúng ta như thế nào, hành động của chúng ta như thế nào, một phần nó phản ảnh được sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và cũng trong Côn Tô nhất đoạn kế đó một chút, đoạn 6 câu 19-20, thì sứ đồ Phaolô cũng nói lại một điều này, nhưng mà ông đi xa hơn một chút nữa. Ông nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Và đây là điều sứ đồ Phaolô đi xa hơn một chút nữa, câu 20: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Chúa. Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của chúng ta, Đức Thánh Linh chiến hữu đời sống của chúng ta không phải để chúng ta sống thỏa lòng chúng ta, không phải chúng ta sống theo cái cách sống mà chúng ta nghĩ rằng nó đem lại cái sự thỏa mãn cho cái dục vọng của chúng ta. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói gì? Anh em phải lấy cái thân thể đó mà làm sáng danh Chúa. Và nhiều khi cuộc đời của chúng ta, những cái điều mà chúng ta đã làm, hội thánh của Chúa đã đi qua những khó khăn trong những ngày tháng qua, có nhiều khi chúng ta đem cái đời sống của chúng ta, đem cái thân thể mình đó, mà tôi nghĩ rằng nó tối ôm, không có sáng danh Chúa gì hết. Cho nên đó là lý do mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ để chúng ta có thể sống vui lòng Chúa. Và đó là lời của Chúa mà sứ đồ Gia Cơ ông cũng nói rằng: hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Gia Cơ đoạn 4 câu 5, ông Gia Cơ nói rằng anh em tưởng rằng Kinh Thánh nói về Đức Thánh Linh đó là cái chuyện có cũng được mà không có cũng được hay sao? Ông nói rất là rõ đây, câu 5: hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Rồi ông nói tiếp, Gia Cơ nói tiếp: Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta đó ham mến đến nỗi ghen tư. Cho nên cuộc đời của chúng ta được Đức Thánh Linh chiếm hữu, cuộc đời của chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị vào trong đó, và tất cả những điều gì đó của xác thịt, của ô uế, của trần tục này, khi mà nó xâm nhập vào tâm lòng của chúng ta, vào cuộc đời của chúng ta, thì sẽ làm cho Đức Thánh Linh ghen tư và sẽ làm cho Đức Thánh Linh buồn lòng về những hành động và đời sống của chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ mở ra lời của Chúa trong Côlôse mà quý vị đã nghe đại tớ Chúa đọc. Chúng ta sẽ suy nghĩ một vài điều để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa và chính mỗi đời sống của chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa, sống làm vui lòng Đức Thánh Linh, bày tỏ sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta qua lời nói, qua hành động và qua cái sự hầu việc Chúa của chúng ta nữa. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến câu 32 thì sứ đồ Phaolô cho chúng ta một vài cái điểm, hay là nhiều một vài cái điều mà chúng ta có thể thấy, đó là cái cách mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Thứ nhất đó là ông cho chúng ta thấy cái cách sống của chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Từ câu 17 cho đến câu 19 ông Phaolô cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Tôi sẽ đọc lại để chúng ta theo dõi và chúng ta cùng suy nghĩ. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong lòng họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán, mà phạm hết mọi điều ô uế. Đây là cái cách sống làm buồn Đức Thánh Linh. Và đây là cái cách sống của người ngoại mà sứ đồ Phaolô đã nói. Câu 17 chúng ta thấy ông không chỉ ông đây không phải là còn một cái lời khuyên đơn thuần của sứ đồ Phaolô nữa, mạo lấy danh của Chúa để mà khuyên. Này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Thì chúng ta đọc những thơ tín sứ đồ Phaolô, ông đem những cái lời khuyên của ông rất là nhẹ nhàng, nó ra từ tấm lòng của ông. Nhưng mà tại đây ông Phaolô ông đem cái danh của Chúa để ông nhân danh Chúa, mà ông nói rằng anh em phải chừa bỏ những cái điều đó. Đây là những cái điều, đây là những cái cách sống của thế gian mà anh em cần phải bỏ, vì nếu không anh em sẽ làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Và có ba điểm, ba cái điều mà cái cách sống của người ngoài hay là cái người thế gian sống đó cho chúng ta cái sự học hỏi tại đây. Cái thứ nhất đó là cái tâm lòng cứng cỏi. Trong câu 18 ông Phaolô nói đó, bởi sự ngu muội của trong lòng họ và vì lòng họ cứng cỏi. Cái từ hay là cái chữ cứng cỏi ở đây trong cái ý nghĩa nguyên thủy của nó, đó là một cái loại đá cứng hơn là cái cẩm thạch nữa. Đó là cái nghĩa đen mà nó nguyên thủy của nó, đó là cái nghĩa của chữ cứng cỏi. Một cái loại đá mà nó cứng hơn cẩm thạch nữa. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa khác ở trong y khoa đó, nó là nó dùng để chỉ một cái chất vôi mà nó hình thành ở giữa những cái khớp xương, làm cho các cái cử động nó tê liệt hoàn toàn. Có những cái chất vôi đó ở trong cái cơ thể của chúng ta, những cái khớp xương đó, và rồi chúng cái vôi đó nó đóng cứng rồi, cái tay chúng ta cũng chẳng mu được, chúng ta chẳng làm gì được, nó tê liệt hoàn toàn những cái động tác, cái khả năng của chúng ta. Và cái từ cứng cỏi ở đây sứ đồ Phaolô nói trong cái ý nghĩa của những người Hy Lạp hồi thời đó, đó là nó có một cái nghĩa nữa, đó là mất khả năng cảm giác. Đó là cái cách sống của người ngoài, tâm lòng họ cứng cỏi. Chữ cứng cỏi đây như tôi nói đó, nó mô tả một cái gì đó quá cứng, quá chai đá nên không còn khả năng cảm xúc nữa. Mà Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 2 thì ông sứ đồ Phaolô nói là cái lương tâm chai lì. Cái lương tâm không còn cảm giác nữa. Bây giờ tôi sống như vậy đó, tôi nói như vậy đó, tôi làm như vậy đó, mặc kệ anh em cái chuyện gì ra sao kệ anh em, cái tấm lòng của họ nó cứng cỏi, nó chai đá rồi, họ không còn cảm nhận cái sự đau đớn, cái sự buồn phiền, cái sự buồn giận, cái sự tổn thương của người khác nữa. Mà tôi nghĩ rằng cái chữ trong tiếng Anh mà dùng có thể chính xác nhất trong tất cả những cái cách sống của người ngoài đó là chữ who care. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng đây là cái tấm lòng cứng cỏi của anh em, nó sẽ làm cho Đức Thánh Linh buồn. Bởi vì cái tấm lòng mà có Thánh Linh ngự vào đó, tấm lòng đó sẽ mềm mại, tấm lòng đó sẽ đầy dẫy sự yêu thương, và tấm lòng đó sẽ nuông chiều theo anh em của mình để có thể đem đến sự gây dựng cho đời sống thuộc linh của anh em mình. Nếu trong cuộc đời của chúng ta còn cái tấm lòng cứng cỏi, còn cái tấm lòng mà không còn khả năng cảm xúc cái sự đau khổ của anh em mình, sự tổn thương của anh em mình, thì chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh, thưa quý ông bà chị em. Roma đoạn 1 câu 21. Nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị mở ra câu này với tôi và tôi đọc để quý vị để ý chúng quý vị theo dõi. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma đoạn 1 câu 21. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Nhiều khi chúng ta đọc câu này, chúng ta áp dụng một cách thực tế ở trong cái câu này. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, chúng ta nói là ô, họ có nghĩa là người khác, không phải phải mình. Họ có nghĩa là cái người nào đó trong hội thánh mình. Họ có nghĩa là cái người nào đó mà tôi biết cái người đó như vậy đó. Nhưng mà tôi ước ao rằng buổi sáng hôm nay chúng ta dùng cái câu 21 này, chúng ta thay cái chữ họ đó vào chữ tôi. Tôi dẫu biết Đức Chúa Trời nhưng mà tôi không làm sáng danh Chúa là tôi đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh, thưa nguyên bạn xem. Đừng suy nghĩ đến người nào khác, đừng suy nghĩ đến là ô cái ông đó ông nói như vậy đó, cái ông đó ông làm như vậy đó, cái ông đó ông không có làm sáng danh Chúa. Nhưng mà bỏ qua những chuyện đó đi, thưa quý bà cha, bỏ qua tất cả những cái chuyện người khác đi, mình hãy xét tấm lòng của mình nơi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Vì tôi dẫu biết Đức Chúa Trời mà tôi không làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tôi biết Đức Chúa Trời dạy tôi phải giữ môi miệng của tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời phải yêu thương. Tôi biết Đức Chúa Trời dạy tôi phải tha thứ. Nhưng mà chúng ta chỉ suy nghĩ đến ồ cái ông đó ông không tha thứ, cái ông đó ông không yêu thương, mà chẳng bao giờ chúng ta suy nghĩ đến Đức Thánh Linh đang ngự trị trong tâm lòng của chúng ta, mà chúng ta cứ dẹp Đức Thánh Linh vào bên và chúng ta nói Đức Chúa Trời chỉ có hai ngôi mà thôi. Đó là cái cách sống, đó là cái hành động của chúng ta bày tỏ Đức Chúa Trời có hai ngôi. Mà chúng ta để ý, dầu chúng ta không làm sáng danh Chúa, dầu chúng ta không tạ ơn Chúa, nhưng mà cái nguy hiểm của phần B cái câu này đó là song cứ lầm lạc ở trong ý lý tưởng hư không. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong Ê-phê-sô đó. Cái tâm lòng này đã bị chai lì rồi. Cái tâm lòng này không làm sáng danh Chúa, cái tâm lòng này không tạ ơn Chúa là một chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà cái tấm lòng này nó càng ngày càng đi vào ở trong sự chai lì, không còn cảm nhận được cái sự đau đớn của người khác, không còn cái khả năng cảm xúc được, hiểu biết được những cái tấm lòng khác đang trông chờ sự tha thứ, sự yêu thương mà chúng ta đối đãi với nhau. Cho nên đó là cái cách sống của người ngoài, cách sống của thế gian, cái tấm lòng học cứng cỏi. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể áp dụng vào Roma đoạn 1 câu 21. Bỏ đi cái chữ họ mà hãy thay vào cái chữ tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời. Đa số quý vị đây biết Đức Chúa Trời không? Có ai không biết không? Nếu chúng ta nói chúng ta biết Đức Chúa Trời thì chúng ta phải sống và chúng ta phải làm sáng danh Chúa qua cái cuộc đời của chúng ta. Và cái chữ thứ hai mà sứ đồ Phaolô nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến câu 19 đó là cái cách sống của người ngoài. Cái chữ thứ hai ông nói đó là cái đời sống buông lung, cái đời sống phóng túng. Câu 19, tôi đọc câu 19 lại để chúng ta theo dõi. Họ mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung. Đời sống buông lung, đây là một cái lối sống vô kỷ luật. Đây là một cái lối sống không có kể gì đến cái dư luận hết. Tôi sống sao mà kệ tôi. Và có người nói rằng người mà có cái máu buông lung á, là cái người không kể gì đến dư luận hết. Mặc kệ dư luận, gọi là chà đạp dư luận mà sống. Cho nên cái đời sống bất kể cái luật lệ ở trên ở dưới, miễn sao thỏa mãn được cái dục vọng, miễn sao cái ý muốn của tôi được là được rồi. Còn cái chuyện người khác đó mặc kệ họ. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy thế gian ngày hôm nay đang sống một đời sống buông lung như vậy. Đây là những cái hình ảnh mà cái đời sống mà khi mới bắt đầu đó thì còn sợ sệt, còn nhẹm, còn giấu, còn dí một chút. Nhưng mà rồi cuối cùng đó rồi dùng một chữ tôi dùng đó là mặc kệ. Bây giờ ai làm gì làm, tôi phô ra cho giữa mọi người biết. Và chúng ta biết rằng đồng tình liên ái ở tại đây, những người nghiện ma túy, chúng ta biết những người đó khi mà họ mới bắt đầu hút một miếng thì họ còn giấu giếm, nhưng mà khi mà nó đã xâm nhập vào trong cả con người đó rồi thì cuối cùng thì mặc kệ ai nói gì nói, tới cái cơn ghiền của tôi thì tôi phải được thỏa mãn. Đó là cái đời sống buồn lùng. Đời sống bất kể luật lệ ở trên dưới, có luật lệ đó, có kỷ luật đó, nhưng mà không, cái chữ mà tôi dùng đó, who care. Cho nên hội thánh của Chúa phải có thứ tự, hội thánh của Chúa phải có kỷ luật ở trong mọi sinh hoạt và ở trong sự thờ phượng. Thưa quý ông bà cha, lắm lúc chúng ta nghĩ rằng ở trong hội thánh chúng ta có thể nói điều này, nói điều kia, nhưng mà lắm lúc những cái điều mà chúng ta nói ở trong cái sự thờ phượng đó, lắm lúc chúng ta nói ở trong chỗ mà chưa đáng phải nói đó, chúng ta tưởng rằng nó gây dựng hội thánh, nhưng mà chúng ta đang làm buồn hội thánh và làm tổn hại đến Đức Thánh Linh đang ngự trị ở trong đời sống của chúng ta. Hội thánh của Đức Chúa Trời không thể nào phóng túng theo cách của đời này. Thưa quý mặt xem, đời này có thể làm tất cả mọi thứ, cộng đồng ở bên ngoài có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta phải có cái kỷ luật của Chúa ở trong lời của Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói trong Côn Tô đó, anh em phải làm cho phải phép và có thứ tự. Còn nếu không, chúng ta trở nên những người không khác gì những người ngoài, sống buông lung, Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói trong 17 là anh em chớ ăn ở với người ngoài. Tôi biết nhiều khi tấm lòng của chúng ta cũng suy nghĩ muốn gây dựng hội thánh, muốn nâng đỡ hội thánh để hội thánh phát triển, để hội thánh có sự hiệp một. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận ở trong cách ăn nếp ở của chúng ta, cách đối xử của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Và đến một ngày nào đó Đức Thánh Linh sẽ không còn ngự trị trong đời sống của chúng ta nữa, thì đó là lúc mà chúng ta, Kinh Thánh gọi là cái chuyện dập tắt Đức Thánh Linh. Như tôi nói, cách của thế gian, họ sống như thế nào, mặt họ, cách họ đối xử với nhau như thế nào đó, cái chuyện là chuyện của họ. Và ông Phaolô nói là cách của họ sẽ dẫn đến cái sự hư không. Còn chúng ta, còn anh em đó, phải nắm lấy Chúa, nắm lấy nguyên tắc của Đức Chúa Trời từ trong Kinh Thánh. Nếu không, chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh bởi cách sống của chúng ta. Cái chữ thứ ba mà sứ đồ Phaolô nói ở trong đây, theo cái cách sống của người thế gian, đó là cái lòng mê đắm không biết chán. Ở trong câu 19, cái lòng mê đắm không biết chán, mê đủ mọi thứ. Con người không có Chúa sẽ làm tất cả mọi điều tội lỗi họ muốn mà họ không biết chán. Thưa quý vị và anh chị, chúng ta muốn sống như những người đó không? Nếu quý vị nói quý vị muốn, thì đó là cách mà chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Đem lòng mê đắm không biết chán. Sứ đồ Phaolô ông dùng cái từ mà tôi nghĩ rằng không còn từ nào khác để dùng nữa. Đó là ba cái điều ghê gớm của người ngoại giáo mà Phaolô ông nêu lên đây. Cái lòng cứng cỏi, cái đời sống phóng túng, và cái lòng mê đắm không biết chán. Và tôi tin chắc rằng ngày hôm nay nó rõ ràng hơn bao giờ hết trong xã hội mà chúng ta đang sống. Ba cái điều này nó tràn đầy ở ngoài xã hội mà chúng ta thấy. Nhưng mà lắm lúc nó cũng len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Và như tôi nói, điều đó sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trị trong tâm lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ ghen tư khi tất cả những cái điều này nó len lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta. Mà nếu chúng ta không nhạy bén với Đức Thánh Linh mà chúng ta cứ tiếp tục làm buồn Đức Thánh Linh, thì một ngày nào đó Đức Thánh Linh sẽ không còn để có thể nhắc nhở chúng ta, không có còn có thể cáo trách chúng ta mà chúng ta đi đến cái sự ăn năn nữa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta suy nghĩ đến cái đời sống của mình, cái cách sống của mình ở trong hội thánh của Chúa, ở trong gia đình của chúng ta, và ngay cả ở trong cái cách sống cá nhân của chúng ta nữa. Chúng ta có cái tâm lòng cứng cỏi không? Có cái tâm lòng mà mất cảm giác, không còn nghĩ tới những người khác hay không? Chúng ta có một cái đời sống buông lung phóng túng ở trong đời sống của chúng ta không? Và chúng ta có cái lòng mê đắm những cái thú vui, những cái tội lỗi mà không biết chán không? Đó là cách sống làm buồn Đức Thánh Linh. Và điểm thứ hai mà sứ đồ Phaolô muốn nói là nói đến cái hành động mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Và từ câu 25 cho đến câu 29 có ít nhất 4 cái hành động mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất dễ, rất thường chúng ta làm điều này ở trong đời sống của chúng ta. Cái hành động đầu tiên đó là nói dối. Câu thứ 25, sứ đồ Phaolô nói là như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Phải chừa sự nói dối. Hành động nói dối hay là hành động dối trá đó, nó đánh tan cái sự hiệp một và lòng tin cậy lẫn nhau ở trong hội thánh của Chúa. Nó xé rách cái mối liên hệ cộng đồng cơ đốc và dẫn đến tranh chiến và chia phe phái ở trong hội thánh, thưa quý vị và anh chị em. Và nếu chúng ta có cái hành động này, sứ đồ Phaolô nói gì? Điều tôi nhân danh Chúa mà rao, anh em phải dẹp bỏ điều này. Ông Phaolô không còn như tôi nói, ông Phaolô không còn khuyên một cách đơn thuần, nó ra từ tâm lòng của ông nữa, nhưng mà ông thấy rằng đây là lúc mà cần phải nhờ danh của Chúa để chúng ta có thể dẹp bỏ cái sự nói dối ở trong hội thánh của Chúa và ở trong tâm lòng của chúng ta, để rồi Thánh Linh của Chúa có thể đứng dậy và giúp chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Sự nói dối nó sẽ dẫn đến cái sự chia rẽ ở trong hội thánh. Nhưng mà điều tôi muốn thưa với quý vị rằng, hành động dối trá hay hành động nói dối đó, đó là hành động con cái của Satan. Đây không phải là điều tôi nói, đây là lời của Chúa nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 44. Chúng ta mở ra cái câu này để chúng ta đọc. Đây không phải là lời mà một sư nói, hay là đây là lời một người nào nói, nhưng mà lời của Chúa nói rằng những kẻ nào nói dối, những kẻ nào dối trá đó, những kẻ đó là con cái của Satan. Bởi vì Satan là cha của những kẻ nói dối đó. Giăng đoạn 8 câu 44. Sứ đồ Giăng nói trong câu 41: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, nó nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Cho nên nếu hành động của chúng ta đã nói dối trong những thời gian qua, thì tôi nhờ ơn Chúa, như sứ đồ Phaolô nói, nhân danh Chúa mà chúng ta cần phải chấm dứt, chúng ta phải dẹp bỏ điều đó qua một bên. Vì nếu không, chúng ta sẽ chuyển đổi hộ khẩu của chúng ta từ ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên ở trong gia đình của Satan. Và chúng ta biết Satan như thế nào rồi. Và khi chúng ta ở trong vòng tay của Satan, thì Satan sẽ dùng chúng ta mà làm lúng đoạn hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa chia rẽ, và làm cho hội thánh của Chúa trở nên bè phái. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói anh em phải chừa sự nói dối, phải chừa sự nói dối. Có thể nói một cách rõ ràng, sứ đồ nói là tôi nhân danh Chúa Giêsu mà bảo anh em rằng anh em phải chừa sự nói dối. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói ở trong Phúc Kinh Thánh này. Chúng ta để ý tiếp câu thứ 26. Hành động thứ hai đó là hành động giận dữ. Câu thứ 26: ví bằng anh em đứng cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. 26 và 27. Kinh Thánh không cấm chúng ta giận, nhưng mà cơn giận của chúng ta có làm nên cái việc gì chăng, thưa quý vị và chúng ta suy nghĩ thưa quý vị, bao nhiêu lần chúng ta giận dữ, bao nhiêu lần chúng ta căm giận một người nào đó, có thể vợ mình, có thể chồng mình, có thể con mình, hay là anh em chúng ta ở trong hội thánh, bao nhiêu lần chúng ta giận người đó, chúng ta căm giận người đó, chúng ta giận dữ người đó, thì nó làm nên được việc gì? Đó là điều chúng ta suy nghĩ. Kinh Thánh cho biết rằng vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và nếu Kinh Thánh nói vậy, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 20, Kinh Thánh nói cái sự giận của chúng ta, cái sự giận dữ của chúng ta không làm nên được việc gì hết, cũng không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải để cái sự giận ở trong tâm lòng mình không? Tôi thường hay nói, có nhiều người nói là tôi cũng đã từng gặp có những người nói tôi, cái tánh tôi nóng tánh lắm, cái tánh tôi như vậy đó không có thay đổi được. Cái tánh tôi ra là hồi xưa cũng vậy, ở trong quân đội là không được một cái là tôi đặt bàn cái âm là tôi đi ra. Và đây là những người ở trong ban chấp hành chấp sự, không phải là thánh đây, nhưng mà có những hội thánh khác thôi sinh hoạt, và họ nói như vậy. Họ ý họ nói rằng ở trong bàn họp mà quý vị không nghe tôi vỗ bàn cái âm là tôi đi ra. Cái sự giận dữ, cái sự nóng giận đó, nhiều khi chúng ta đặt cho nó cái tên là nó không phải của tôi, tại vì cái tánh của tôi. Nhưng mà thưa không quý vị, nếu chúng ta để Đức Thánh Linh của Chúa chiếm hữu trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ giữ được cơn giận của mình. Như tôi có chia sẻ ở khu nọt trong 2 tuần trước, Trong những thời gian qua thì tôi đang đọc một cái quyển sách của bà Joy Meyer, nói về hãy cầm giữ môi miệng của bà. Và cuộc đời của bà nói rằng bà rất là nóng tính. Nhưng mà khi bà đến với Chúa, bà phủ phục ở trước mặt Chúa, xin Đức Thánh Linh giúp bà trở nên một con người mới. Và nếu quý vị biết bà thì bà giảng trên những cái TV, những chương trình TV rất là nhiều. Và bà viết cái quyển sách đó. Bà khuyên quý vị nếu có được quý vị đọc quyển sách đó, hãy cầm giữ môi miệng của bà. Và một quyển sách khác của bà nữa là nói là một đời sống không có xung đột, cũng nói về cái sự tranh chiến, cái sự giận dữ, cái sự nóng tính ở trong con người của chúng ta. Cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Chúa Trời, của Liên Bàn Trên. Cho nên chúng ta phải cẩn thận với cái sự giận dữ của mình. Bởi vì nếu không cẩn thận, cái hành động giận dữ của chúng ta sẽ đi theo một trong hai cái chiều hướng. Quý vị đã giận rồi, quý vị sẽ biết một trong hai cái chiều hướng khi cái cơn giận của chúng ta nổi lên. Đó là cái chiều hướng thứ nhất, đó là nó được quạt thêm, sự nóng giận của chúng ta được quạt thêm một chút gió nữa, thì nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ làm tổn thương nhiều người khác, nó sẽ phá hoại cái sự hiệp một ở trong hội thánh của Chúa. Có thể một cái chất xúc tác nào đó, nói một cái lời nào đó, khi chúng ta đang cơn giận, cái chúng ta ra chúng ta nói với một người nào đó, cái người đó chỉ cần nói một câu thôi, vậy hả? Đó là một cái luồng gió nó bơm thêm vô, cái cơn giận của chúng ta nó sẽ đi phồng lên nữa, và nó trở nên nguy hại, và nó phá hủy tất cả những cái mối liên hệ mà chúng ta đang có. Nhưng mà ngược lại cái chiều hướng khác, đó là chúng ta né ở trong lòng của chúng ta, chúng ta giữ ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta nói nhiều khi có người nói cũng rất là khiêm nhường, ôi giận anh đó làm chi, tôi giữ ở trong lòng. Nhưng mà không, thưa quý vị và anh chị, đó là cái chiều hướng mà chúng ta đang mở cửa để mời vị cha của chúng ta, đó là Satan đó, vào trong tâm lòng của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta giữ cái sự giận, cái tâm lòng của chúng ta cưu mang cái sự giận đó, đó là cách mà chúng ta mở cửa để mời Satan vào trong lòng của chúng ta, để rồi nó chiếm hữu. Và rồi một ngày nào đó Satan nó sẽ quạt lại cho chúng ta, để chúng ta tăng lên, để chúng ta nó bùng nổ một cái là rồi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta đừng khi giận dữ đừng để nó quạt thêm lên, nhưng mà khi giận dữ cũng đừng nén vào trong tấm lòng của mình. Bởi vì tôi tin chắc rằng quý vị đã kinh nghiệm rồi, tôi không phải nói nhiều, quý vị lớn tuổi hơn tôi nhiều kinh nghiệm. Khi chúng ta có cái sự giận hờn ở trong tấm lòng của chúng ta đó, nó mất đi sự bình an, nó mất đi sự vui thọ, nó trở nên cái sự cay đắng ở trong lòng của chúng ta, và nó ngậm nhấm cuộc đời của chúng ta. Đừng nói chi giận dữ, chúng ta giận vợ, chúng ta giận chồng, giận con mình nữa, chúng ta ngủ không bao giờ yên. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, cái sự giận dữ của chúng ta không làm nên được việc gì hết quý vị, nhưng mà nó ngược lại, nó lại làm cho Đức Thánh Linh buồn ở trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà ông Phaolô ông cảnh tỉnh trong câu 27 là đừng có để cho ma quỷ nhân dịp đó. Kinh Thánh không cấm sự giận dữ, quý vị có thể giận bất cứ lúc nào quý vị muốn. Nhưng mà điều ông Phaolô nói là đừng có để cho ma quỷ nhân dịp cái sự giận của chúng ta đó mà nó len lỏi vào và nó làm chủ cái tâm lòng của chúng ta, thay vì Đức Thánh Linh làm chủ. Và Thi Thiên 37 câu 8 thì tác giả Thi Thiên nói rằng hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận oán, chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Thi Thiên nói rất là rõ, Thi Thiên 37 câu 8, hãy dẹp sự giận. Thi Thiên không có nói là hãy nén sự giận hay là hãy giữ cái sự giận ở trong lòng thôi, nhưng mà Thi Thiên nói là hãy dẹp, dẹp qua một bên, bỏ sự giận quản, chớ phiền lòng. Cái điều phiền lòng nói đến cái lòng của chúng ta cưu mang, cái tâm lòng của chúng ta cay đắng đó quý mạch vậy. Chớ phiền lòng, chớ có cưu mang, vì điều đó gây ra nghiệp ác. Và cái chữ thứ ba mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ, hay là cái hành động thứ ba, đó là trộm cắp. Chúng ta nhiều khi chúng ta hay nói trộm cắp, chúng ta nghĩ rằng ồ, tôi tới đó tôi lấy cái ví của anh đó là tôi trộm, tôi tới nhà đó tôi ăn cắp một cái gì đó là trộm cắp. Nhưng mà ở đây cũng muốn nói một cái nghĩa khác hơn nữa, đó là một cái hành động tội lỗi khác, không phải chỉ lấy tài sản vật chất, nhưng nó còn mang một cái ý nghĩa nữa, đó là cái sự tấn công nhơ nhuốc vào cái khu vực riêng tư của một người, và là tội tiêu diệt lòng tin cậy của cộng đồng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ lấy cái gì chúng ta thấy được vật chất đó, nhưng mà có những cái chúng ta trộm cắp mà chúng ta không có thể nào lấy bằng tay. Và một điều mà tôi muốn chia sẻ đây với quý ông bà chị em, đó là cái cách mà chúng ta sử dụng email ở xứ sở. Rồi tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta ở một cái thời điểm mà nó khoa học rất là tân tiến. Chúng ta chỉ ngồi nhà, chúng ta nhấn một cái là có thể cả hội thánh đều biết hết những cái thông tin. Nhưng mà chúng ta hãy sử dụng cái email của mình để đem đến những cái thông tin, đem đến những cái sự khích lệ cho anh em mình, hơn là chúng ta dùng email đó để chúng ta làm những cái việc khác. Và có lắm lúc chúng ta đem cái email, đem những cái chuyện đó đến cho những người khác mà người khác hoàn toàn không muốn nhận, và ngay cả họ cũng không có muốn cho chúng ta cái email nữa. Nhưng mà chúng ta dùng cái email mà chúng ta có thể lấy được đâu đó, mà chúng ta gửi nguyên một đám đi đó, đó là cách mà chúng ta đang trộm cắp đó nguyên bản xem. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ, đắn đo cái việc chúng ta email ra. Chúng ta phải suy nghĩ một cách rõ ràng, cẩn thận trong cái việc email. Còn nếu không á, cái email thay vì nó đem cái thông tin để xây dựng hiệp một ở trong hội thánh của Chúa, thì nó lại trở ngược lại, nó phá tan hội thánh của Chúa. Tôi tin chắc rằng trong danh sách chúng ta gửi ra email, có những người họ không bao giờ họ muốn nhận email. Có những cái thời điểm, có những cái chuyện mà họ chẳng bao giờ họ muốn. Nhưng mà có nhiều người gọi tôi và họ nói, họ tá giống như là họ ngạc nhiên, họ nói làm sao cái người đó có email của tôi mà gửi cái chuyện này đến cho tôi. Đó là cái hình ảnh mà, hay là một cái nghĩa khác của cái sự trộm cắp ở đây, tôi nguyên bản danh. Cho nên tôi xin quý vị, nhờ ơn Chúa chúng ta cẩn thận trong sự sử dụng email của chúng ta. Và cái điều thứ tư, hay là cái hành động thứ tư mà sứ đồ Phao-lô nói, đó là nói lời hung ác ở trong câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa mà nói rằng không, anh em không có cần nói ra những cái lời đó nữa. Anh em phải dẹp bỏ những cái lời dữ ra, những cái lời hung ác ra từ miệng anh em. Và như Thi Thiên nói đó, cái cơn giận của chúng ta nó sẽ gây ra cái việc ác. Trong cái cơn giận của chúng ta thường nói ra những lời hung ác. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm đó hay không, nhưng mà tôi có điều đó. Và tôi cảm thấy hối hận rất là nhiều trong những cái lúc mà mình giận mình nóng. Mình giận mình nóng, mình nói cho hả mình đó, mà nói xin lỗi về nhà những cái người nghe đó, họ đau lòng. Và ngay cả bây giờ tôi suy nghĩ đến những cái điều đó và tôi cũng cảm thấy nó nhơ nhuốc trong cái môi miệng của mình, thưa quý vị và cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta thường gọi là, có người ở trong hội thánh chúng ta nói trong tối thứ năm, đó là chúng ta thường hay là ăn miếng trả miếng. Người đó nói ta một lời và sẽ nói là một lời, nhưng mà đó là hành động, đó là cách sống của người ngoại, của người đời, thưa quý vị và anh em. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tôi chỉ trả đũa người đó thôi, tôi chỉ làm cho người đó, người đó làm buồn lòng tôi chỉ làm buồn lòng người đó thôi. Nhưng mà đó là cái hành động mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, quý vị và anh em. Bởi vì khi Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, Thánh Linh không bao giờ giúp chúng ta để nói ra những lời hung ác, thưa quý bà chị. Cho nên Phao-lô khuyên con dân Chúa là ngày hôm nay, đó là chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Và trong Cô-lô-se thì ông Phao-lô cũng nói là lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nói. Cái cách sống của chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, bởi vì cái đời tâm lòng của chúng ta cứng cỏi, cái đời sống buông lung của chúng ta, cái lòng mê đắm không biết chán. Cái hành động của chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, đó là chúng ta nói dối, chúng ta giận dữ, chúng ta trộm cắp, và chúng ta nói lời hung ác. Và điểm thứ ba, tôi muốn chúng ta đi đến một cái áp dụng, cái bí quyết để chúng ta làm vui lòng Chúa.
Bí quyết đầu tiên đó là chúng ta học biết Chúa. Câu 20 và 21 tôi đọc lại nguyên bản cho em nghe. Nhưng anh em đã học biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ Phật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dần, mà phải làm mới nên, phải làm nên mới trong tâm trí mình. Điều đầu tiên và điều tiên quyết hay là cái bí quyết đó là chúng ta phải học biết Chúa càng hơn mỗi ngày. Cái sự hiểu biết Chúa của chúng ta nó sẽ phản ảnh ở trong cái lời nói của chúng ta. Cái sự hiểu biết Chúa của chúng ta nó sẽ phản ảnh ở trong cái việc làm của chúng ta. Cái sự hiểu biết của chúng ta về Chúa nó sẽ phản ảnh cái đời sống mới của chúng ta hay là cái đời sống cũ của chúng ta. Và tôi tin rằng khi mà cuộc đời của chúng ta hiểu biết Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sống theo lời của Chúa, chúng ta sẽ lột bỏ con người cũ đi. Và ngày nào mà chúng ta còn chưa hiểu biết rõ, chúng ta còn yếu đuối đó, thì cái con người cũ đó nó sẽ nổi lên. Và đúng như sứ đồ Phaolô nói trong Roma đó, chúng ta đừng nghĩ rằng con người cũ của mình là xong rồi nha. Chúng ta tin Chúa nhưng mà con người cũ vẫn còn ở trong con người của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói điều đó. Nhưng mà khi nào mà chúng ta đức tin của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta mạnh đó, thì nó đè con người cũ xuống. Và ngày nào mà chúng ta lơ là, chúng ta thiếu sự hiểu biết Chúa, đời sống đức tin của chúng ta thiếu sự tăng trưởng đó, thì cái con người cũ nó nổi lên. Và cái hình ảnh dân Israel chúng ta thấy đó, khi Chúa dẫn dân sự của Chúa vào trong đất hứa, Chúa bảo là phải tiêu diệt hết. Nhưng mà dân Israel không tiêu diệt hết, chừa lợn mới, nói rằng cái này thấy cũng tội nghiệp. Và nhiều khi trong đời sống của chúng ta thấy có những cái tội lỗi, chúng ta nghĩ rằng nó cũng tội nghiệp, mà kệ, cứ để nó đi. Nhưng mà đức tin của chúng ta mạnh mẽ thì không sao. Dân Do Thái mạnh mẽ thì không sao, đè bẹp cái đám nô lệ đó. Nhưng mà ngày nào chúng ta để ý dân sự của Chúa, ngày nào mà dân sự của Chúa thấy yếu một chút xíu đó, thì cái đám dân mà đó nó sẽ nổi lên mà nó chống lại dân Do Thái. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Sứ đồ Phaolô nói con người cũ của chúng ta cũng còn nằm ở đó đó quý vị, chưa chết đâu, cho đến ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa. Và khi chúng ta không nóng cháy đủ, không hiểu biết Chúa đủ, đức tin của chúng ta không tăng trưởng đủ đó, thì lúc đó con người cũ nó sẽ nổi lên mà chúng ta không đè nổi đó, thì chúng ta sẽ bị lạc về. Cho nên chúng ta, cái bí quyết đầu tiên đó là chúng ta phải học biết Chúa. Học biết Chúa. Như tôi thường nói bài thánh ca 230 tôi rất thích, đó là biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa có một ngày nào đó chúng ta sẽ hát bài đó, và nó sẽ là cái bài khẩu hiệu của mỗi chúng ta. Mỗi ngày chúng ta biết Chúa, mỗi ngày chúng ta học biết Chúa. Và cái bí quyết thứ hai đó là thực hành. Thực hành nếp sống mới. Không có cách nào hơn. Chúng ta học bao nhiêu cái bằng thần học, chúng ta học bao nhiêu cái quyển tường Chúa Nhật, chúng ta học bao nhiêu cái quyển sống với Thánh Kinh, chúng ta học bao nhiêu cái điều mà trong lời của Chúa, nhưng mà cái điều thứ hai chúng ta không thực hành thì nó cũng là vô ích thôi quý mà nhé. Thực hành nếp sống mới. Câu 22 và câu 24 tôi đã đọc rồi. Câu 30 đến câu 32 thì sứ đồ Phaolô cũng cho chúng ta thấy cái điều đó. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta giữ sự cứu rỗi đến Ngài Jesus Christ phải lòng. Rồi phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ. Đây là cái sự thực hành mà gọi là positive. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cách mà Chúa dạy chúng ta tha thứ đó là tha thứ như Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta, chứ không phải như cái lòng chúng ta muốn tha thứ như thế nào đó là tha thứ. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta thực hành cái nếp sống mới bằng cách lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Lột bỏ con người cũ, sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu 9 như thế này: về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nếu chúng ta có Đức Thánh Linh sống ở trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ không sống theo xác thịt, chúng ta sẽ không sống theo thế gian,
chúng ta sẽ không nói dối, chúng ta sẽ không giận dữ, chúng ta sẽ không trộm cắp, chúng ta sẽ không nói lời hung ác. Và Galati đoạn 5 câu 16 17 thì sứ đồ Phaolô cũng nói một lần nữa: vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Hai bên trái nhau điều ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể nào hòa hiệp hay là hòa nhập với con người xác thịt của chúng ta. Vì vậy khi con người xác thịt của chúng ta nổi lên, đó là lúc mà chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Và tôi cầu nguyện, tôi ước ao rằng Chúa ban cho chúng ta như lời hứa của Chúa, là Chúa ban cho chúng ta một cái tâm lòng mới, chứ không phải tâm lòng cứng cỏi nữa. Mà Ê-xê-chi-ên đoạn 36 và 26 và 27 nói: ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi tấm lòng mới, tấm lòng bằng thịt, để chúng ta có thể cảm thông cái cảm xúc của anh em mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có cái bí quyết. Và tôi tin chắc rằng đây chỉ là lời Chúa nhắc lại chúng ta, để chúng ta có thể soi mình ở trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải làm vui lòng Chúa bằng cách chúng ta học biết lời Chúa và thực hành lời Chúa. Thứ bảy tuần trước nữa chúng ta đã học câu 32, episode 4 câu 32 với đầy tớ của Chúa. Cho nên tôi không cần nói nhiều về cái con người mới đó. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta, hai vì chúng ta dùng cái lời nói của mình làm đau lòng, làm tổn thương người khác, thì hãy dùng lời nói của mình nói lời lành, nói lời gây dựng. Thay vì giận dữ thì chúng ta hãy chứng minh cái bản tính tha thứ của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Cái bản tính của Đức Chúa Trời là sự tha thứ. Và nếu chúng ta nói chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta phải bày tỏ cái bản tính đó của Đức Chúa Trời ở trong sự tha thứ của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp quý cụ, quý anh bà, anh chị em và chính mình tôi nữa. Chúng ta giữ mình ở trong cái cách sống của chúng ta. Chúng ta giữ mình ở trong hành động của chúng ta. Và chúng ta giữ mình ở trong cái bí quyết để chúng ta có thể sống làm vui lòng Chúa, sống làm sáng danh Chúa, đáng với cái giá cứu chuộc của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta và chính mình chúng ta cùng đứng lên. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ nơi tấm lòng của mình. Tấm lòng của chúng ta có thể trong những ngày tháng qua chúng ta không còn cái cảm xúc với người anh em của mình, không còn cảm xúc hay là cái cảm nhận với người anh em, với người vợ hay là với người chồng hay với người con của mình. Đây là thời điểm để chúng ta lột bỏ. Đây là thời điểm để chúng ta ăn năn. Có thể những ngày tháng qua chúng ta sống trong cái sự buông lung, cái tâm ý của mình. Đây là cái thời điểm chúng ta xin Thánh Linh của Chúa đến, Chúa giúp chúng ta. Mỗi người chúng ta đến cầu nguyện, xin Chúa thương xót chính đời sống của mình.